lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sau đây là những sinh hoạt tại thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ bảy hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhindoi.org.
Kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo chủ đề Vì sao tôi khổ, do Sư Trí Dũng thuyết giảng từ 3 giờ đến 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2013 tại Thiền Đường Mây Từ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-600-8854, 714-600-8854, email matthuongnhindoi@yahoo.com. Lương tâm giá bao nhiêu? Hà Tam là người lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên khực một cái, rồi dừng lại. Hỏng rồi. Hà Tam xuống xe đến bên vệ đường, vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại, rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì xong. Hà Tam lên xe, nổ máy, chuẩn bị đi tiếp. Đúng lúc đó, có một ông lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến, đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: "Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa." Ông lão vừa nói vừa chỉ về phía sau xe. Hà Tam đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc này. Hà Tam toét miệng cười, nói do vội đi nên quên mất. Nói vậy, xong anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho xe chạy. Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: "Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ. Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người ta." Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe. Hà Tam cười thầm trong bụng: "Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?" Chạy hơn 100 cây số vào thành phố, đến trạm kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này lại nắng túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu. Hà Tam thừ người ra, giấy phép lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà Tam mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe. Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà Tam tìm khắp nơi không thấy cái ví, cũng không thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi. Ôi mẹ ơi, hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc. Vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Hà Tam kêu to lên: "Đừng bắt ép người ta như thế, cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi." Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: "Đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi." Hà Tam tiếp tục đi được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu Hà Tam cứ vác đá lên đồi. Các chuyện khác miễn bàn. Không còn cách nào khác, Hà Tam đành phải bê hoàng đá vất vả từng bước bò lên. Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà trên đó không thấy có người, cũng không thấy giấy tờ lái xe. Chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới. Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ. Ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà Tam vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà Tam vác hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ. Mệt tưởng chết, cuối cùng mới thấy cây ví da của mình đặt trên một nắm mồ đất trơ trọi. Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết: cái ví này do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Một đêm 2 năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hoàng đá của một kẻ nào đó không có lương tâm, bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: lương tâm là vô giá. Làm người có thể để mất cái gì thì mất, nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm.
Sống trong mỗi việc làm. Trong thời đại công nghiệp này, khi mà tất cả đều lao đi với tốc độ của tên lửa, những từ ngữ như thong thả, thanh thản dường như đã ngày càng ít được nhắc đến. Tuy nhiên, chính vì thế mà chúng đang trở nên những nhu cầu thực sự thiết yếu để quân bình cuộc sống của chúng ta. Những bệnh tật phát sinh vì sự căng thẳng ngày nay không còn xa lạ gì với các xã hội phương Tây, và thậm chí đang dần dần đe dọa cả đến phương Đông, quê hương của sự trầm tĩnh, tịch mịch. Chúng ta hãy thử đặt ra một câu hỏi cho chính mình: xét cho cùng thì ý nghĩa cuộc sống này của chúng ta là gì? Tất nhiên, tác động của những giá trị vật chất làm cải thiện đời sống con người là không thể phủ nhận. Nhưng xét từ một góc độ nào đó, chúng chưa hẳn đã mang lại niềm hạnh phúc vui sống thật sự. Đôi khi, tôi so sánh cuộc sống ở những làng quê hẻo lánh với một thành phố hiện đại và thấy rằng sự khác biệt về vật chất không thực sự là yếu tố chính để tạo ra được hạnh phúc trong đời sống mỗi người. Vì thế, chúng ta không nên dành trọn những nỗ lực của mình để đánh đổi thuần túy những giá trị vật chất. Một cuộc sống vui nhất thiết phải được quân bình với những giá trị tinh thần và duy trì chánh niệm giúp cho ta làm được điều đó. Khi chúng ta không thể duy trì được chánh niệm trong mỗi một việc làm ngay trong hiện tại, chúng ta rất khó mà hy vọng có được một cuộc sống thực sự thanh thản trong tương lai. Nhưng tiếc thay, đó lại là niềm hy vọng, dù là hão huyền, của rất nhiều người. Nếu bạn thực sự muốn có một cuộc sống vui thật sự, bạn cần phải biết thực hành sống tỉnh thức ngay trong mỗi việc làm, ngay trong giây phút hiện tại này. Mỗi một việc làm được chúng ta thực hiện trong sự tỉnh thức và nhận biết sẽ không còn đơn thuần chỉ là một việc làm nữa. Nó trở thành biểu hiện cho sự sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta thực hiện nó cũng trang trọng, nghiêm túc như bất kỳ một thứ lễ nghi tôn giáo nào. Thực hành chánh niệm được như vậy, ta sẽ không còn sợ sệt khi phải đối đầu với bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống. Có những công việc mà chúng ta dễ dàng duy trì được chánh niệm hơn là một số công việc khác. Chẳng hạn như khi tôi nhổ cỏ hoặc bón phân cho cây trồng, tôi không thấy khó khăn lắm trong việc duy trì chánh niệm. Khi tôi làm công việc viết lách hoặc biên khảo, điều đó trở nên khó khăn hơn. và tôi biết là trong những môi trường rất ồn ào náo nhiệt như của công nhân xưởng máy chẳng hạn, sẽ càng khó khăn hơn nữa. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đôi khi không thể hoàn toàn chủ động trong việc chọn lựa môi trường làm việc, và vì thế, ta phải biết chấp nhận để vượt qua khó khăn. Cho dù là có khó khăn, nhưng nếu chúng ta có một sự thực hành thuần thục thì không phải là không làm được. Ngày tôi còn là một học sinh trung học, vì không đủ tiền mua những quyển sách mình thích, nên những ngày rỗi rảnh, tôi thường đến hiệu sách để đọc. Đôi khi tôi đứng trong hiệu sách và đọc hết một vài chương sách mà gần như quên hẳn đi, không biết đến những xôn xao náo nhiệt ở quanh mình. Tôi tin là mỗi người trong chúng ta, khi thực hành đến mức thuần thục, đều có thể duy trì chánh niệm trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường.
Vất vả mang trên vai bon chen một góc đời gập ghềnh qua bao nhiêu miền thâm hối tình hồn nhiên cho đi còn sót mãi như vạt nắng đang tàn phai chiều muộn màng. Những gì tôi nhặt lấy trên đôi tay tham lam từ kiếp người rồi thản nhiên buông rơi dù tiếc nuối rồi tạ tới khi chưa kịp hấp hối đâu còn chi thân lẻ loi hôn tất. Từng phút giây qua đi đừng muộn phiền hay khóc than ăn năn đau thương hối tiếc gánh trăm năm đầy nhọc nhằn đêm chưa vui đã tận chơi vơi như giấc mộng. Nên bâng khuâng mang theo nặng gánh về đành bỏ đi khi qua cầu u mê nằm khỏa thân quanh tôi là bóng tôi đâu còn chi ôi lặng lẽ một huyệt sâu. Đau thương hối tiếc chơi với như giấc mộng nửa vời. Những gì tôi còn đó nên bâng khuâng mang theo nặng gánh về, đành bỏ đi khi qua cầu mê. Năm hòa thân quanh tôi là bóng tôi, đâu còn chi ôi lặng lẽ dưới mộ sâu.
Hiện thân của sự tỉnh thức. Khi chúng ta sống tỉnh thức, duy trì được chánh niệm trong từng giây phút của cuộc sống, chúng ta đạt đến sự an ổn trong tâm hồn. Cho dù có bất kỳ khó khăn trở ngại nào xảy đến, ta cũng biết cách để ứng phó theo hướng tốt nhất, nhưng không đánh mất đi chánh niệm của mình. Một trong những hoa trái mà cuộc sống an ổn ấy mang lại cho ta, hầu như ngay tức thời trong hiện tại, là nụ cười an lạc. Khi tâm hồn ta được an ổn, sự an ổn đó sẽ bộc lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên bằng nụ cười. Những khi chúng ta đánh mất chánh niệm trong phút chốc và rồi chợt nhận biết ra, chúng ta cũng có thể nở một nụ cười để chào mừng sự trở lại của chánh niệm. Nụ cười vừa là nhân vừa là quả. Tôi mỉm cười bởi vì tôi tỉnh thức. Tôi cũng mỉm cười để có được sự tỉnh thức. Và chính vì thế, thật khó mà hình dung một cuộc sống tỉnh thức lại thiếu vắng nụ cười. Do đó, tôi gọi nụ cười là hiện thân của sự tỉnh thức. Nụ cười là vốn quý của mỗi chúng ta. Nếu ta ý thức được đầy đủ giá trị của nó, ta sẽ không ngại mỉm cười bất cứ khi nào có thể. Phần lớn trong chúng ta không quen mỉm cười nếu như không có một tác động nào đó từ bên ngoài. Và vì thế, ta đánh mất đi rất nhiều nụ cười quý giá trong cuộc sống. Thực hành sống chánh niệm có thể đi đôi với việc luyện tập thói quen mỉm cười. Mỗi khi bạn mỉm cười, bạn tự biết là mình đang duy trì được chánh niệm. Nụ cười giúp ta đối phó được với những lo âu, mệt nhọc mà đôi khi không sao tránh khỏi được trong cuộc sống. Khi chúng ta cười, chúng ta chấp nhận những thứ ấy để vượt qua mà không thấy là phiền toái hay bực tức. Buổi sáng thức dậy là lúc chúng ta có thể và rất nên mỉm cười. Mỉm cười để chào mừng một ngày mới, để thắp sáng ngọn đèn chánh niệm trong ta và để bắt đầu ngày bằng một niềm vui sống an lạc. Trong ngày, những khi có thể được và ít nhất cũng nên có được vài ba lần, chúng ta có thể mỉm cười với chính mình để thấy là mình vẫn đang duy trì được chánh niệm và sự an lạc. Những nụ cười như thế vừa có giá trị nhắc nhở chúng ta, vừa tự nó mang đến niềm vui và sự tự tin để chúng ta có thể vững vàng hơn trong cuộc sống.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm nhưng trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta,
khổ đau hạnh phúc